530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một vài nhận định của ông Andrea Riccardi về Đại hội Liên tôn Thường niên do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Napoli, Nam Italia. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Việt Nam. Kết thúc phiên họp thường niên tại Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho công bố những thay đổi về nhân sự như sau. Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, giữ chức vụ Tổng Thư ký. Và Đức cha Võ Đức Minh, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, tin vui mới nhất cho Giáo hội tại Việt Nam, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng đại diện Giáo phận Hà Nội, làm Giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Như thường lệ, sau phiên họp thường niên, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho công bố một lá thư mục vụ gửi cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Lá thư mục vụ năm nay bàn về vấn đề giáo dục. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn lá thư mục vụ này.
Tin Roma. Một lần nữa, Tòa Thánh ủng hộ tiến trình hòa giải Nam Bắc Triều Tiên, kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân, cũng như cổ võ tôn trọng phẩm giá con người trong nghiên cứu y khoa. Sáng thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Hàn Quốc đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nói đến khát vọng của nhân dân Triều Tiên về một cuộc hòa giải chân thành và lâu bền. Ngài lặp lại sự ủng hộ của Tòa Thánh trước những sáng kiến củng cố đối thoại nhằm giảm bớt những nỗi đau vì sự chia cách và nghi kỵ từ bao nhiêu năm qua. Đức Thánh Cha cũng mong muốn rằng các nước tham gia vào các cuộc thương thảo giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên chống chấm dứt việc sản xuất vũ khí và chạy đua võ trang, vốn chỉ đe dọa hủy hoại mà thôi. Cũng trong bài đáp từ dành cho tân đại sứ Hàn Quốc, khi đề cao gương sáng của những tín hữu dám hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật, Đức Thánh Cha đã nói đến tầm quan trọng của sự thật trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nói rằng trong thế giới đa nguyên ngày nay, nhiều người đặt vấn đề hay chối bỏ chân lý. Họ quên rằng chân lý là nền tảng khách quan, chắc chắn cho sự chung sống trong xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định như sau, chân lý không tùy thuộc vào sự đồng thuận của nhiều người, bởi vì chân lý đứng trên sự đồng thuận. Chính chân lý mới mang lại sự đồng thuận và khơi dậy tình liên đới đích thực. Đức Thánh Cha cũng dành một phần bài đáp từ để nói đến sự tiến bộ của khoa học, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng những khám phá mới phải mời gọi con người có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng, bởi vì không ai có quyền sử dụng con người như một vật thí nghiệm. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến việc phá hủy các phôi thai người, thay vì rút ra tế bào gốc từ phôi thai và sau đó phá hủy phôi thai. Đức Thánh Cha đề nghị nên nghiên cứu các tế bào gốc của người lớn, vì phương pháp này vừa tôn trọng phẩm giá của người, vừa cũng mang lại những kết quả khả tín. Cuối cùng, cũng trong bài đáp từ với tân đại sứ Hàn Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi nhà nước nên tài trợ các trường do các giáo hội điều khiển, hầu bảo đảm quyền chọn lựa trường học của cha mẹ và giới trẻ có được một nền giáo dục tốt. Tin Bồ Đào Nha. Tòa Thánh cho biết, để được tôn phong hiển thánh, hai chân phước Jacinta và Francisco cần có thêm những phép lạ nữa. nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, báo chí nước này cho biết cần phải có thêm phép lạ, hai chân phước Jacinta và Francisco, tức hai trong ba trẻ mục đồng đã được Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917, mới có thể được tôn phong hiển thánh. Một số bài báo tại Bồ Đào Nha viết rằng Tòa Thánh không nhìn nhận một phép lạ mới được đệ trình trong thời gian gần đây, hầu đẩy mạnh hồ sơ phong thánh cho hai chân phước trẻ này. Hai trẻ em này đã được tôn phong chân phước vào tháng 5 năm 2000. Cũng trong thời gian đó, một người phụ nữ Bồ Đào Nha đang sống tại Thụy Sĩ trình lên giáo hội trường hợp khỏi bệnh lạ thường của con trai bà. Người mẹ nói rằng con bà đã cầu nguyện với hai chân phước trẻ khi theo dõi lễ nghi trên màn ảnh truyền hình, và đã được khỏi bệnh tiểu đường một cách lạ lùng. Nhưng Đức Hồng Y José Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã không nhìn nhận đây là một phép lạ. Hôm thứ Tư vừa qua, nhân dịp đến Fatima để tham dự lễ khánh thành một ngôi nhà thờ mới tại đây, Đức Hồng Y Martins tuyên bố như sau, giáo hội rất nghiêm ngặt đối với các phép lạ. Ngài cho biết, sau khi điều tra kỹ càng, các bác sĩ tại Fatima khẳng định rằng, việc khỏi bệnh của cậu bé trên đây hoàn toàn do những nguyên nhân tự nhiên. Đức Hồng Y Martins kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện để xin hai chân phước trẻ làm thêm phép lạ nữa. Tin Roma, hiện đang có nhiều căng thẳng giữa hai giáo hội chính thống Moscow và Constantinople. Một phái đoàn chính thống Nga đang tham dự một phiên họp của Ủy ban Chính thống và Công giáo tại Ý đã bỏ ra về để phản đối sự có mặt của đại diện giáo hội tông truyền Estonia, vốn liên kết với giáo hội chính thống Constantinople. Trong một thông cáo được hãng thông tấn AFP trích dẫn, giáo hội chính thống Nga nhấn mạnh rằng giáo hội tông truyền Estonia đã được giáo hội chính thống Constantinople thành lập mà không hề tham khảo ý kiến của các giáo hội chính thống khác. Thông cáo của giáo hội chính thống Nga cũng nói rằng Đức Giám mục Jean Zizoulas thuộc tòa thượng phụ Constantinople là người đã đơn phương đứng ra mời các đại diện của giáo hội Estonia đến tham dự phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Chính thống và Công giáo Ý. Giám mục Hilarion, đại diện của giáo hội Chính thống Nga tại Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống, còn khẳng định rằng sự hiện diện của đại diện giáo hội Estonia tại hội nghị là điều không thể chấp nhận được. Vì xem đây là vấn đề nội bộ của các giáo hội chính thống, cho nên Ủy ban Hỗn hợp Chính thống và Công giáo quyết định tiến hành phiên họp. Được biết, giáo hội chính thống Estonia là một giáo hội tự trị hoàn toàn độc lập với tòa thượng phụ Moscow và liên kết với giáo hội chính thống Constantinople sau khi Liên Xô tan rã và Estonia giành lại độc lập.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của ông Andrea Riccardi về Đại hội Liên Tôn Thường Niên do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Napoli, miền Nam Italia. Trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 10 này, Cộng đoàn Thánh Egidio và Tổng giáo phận Napoli, miền Nam Italia sẽ triệu tập Hội nghị Quốc tế Liên Tôn về đề tài Phục vụ cho một thế giới không bạo lực, đối thoại giữa các tôn giáo và nền văn hóa. Kể từ khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới để cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, thì hàng năm, Cộng đoàn Thánh Egidio tiếp tục tinh thần Assisi bằng cách tổ chức Hội nghị Quốc tế Liên Tôn trong cùng ý hướng đó. Trong số các nhân vật tham dự cuộc họp Liên Tôn sắp đến, có hàng lãnh đạo của các giáo hội Kitô, Do Thái, Hồi giáo và các tôn giáo lớn Á Châu, cũng như nhiều nhân vật dân sự thế giới. Đại diện cho thế giới Do Thái có Rabbi trưởng Israel, Ngài Metzger, các Rabbi trưởng tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Từ thế giới Hồi giáo có ông Ayyep, Viện trưởng Đại học Al-Azhar, ông Esedin, đại giáo sĩ Hồi giáo ở Istanbul, và một vị đại diện của các nước Ả Rập Emirates Thống Nhất. Trước hết, so sánh hội nghị đại kết giữa các giáo hội Kitô nhóm tại Sibiu, bên Romania hồi đầu tháng 9 vừa qua, với cuộc gặp gỡ liên tôn sắp đến tại Napoli, giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio cho biết. Hai cuộc gặp gỡ khác nhau, nhưng đại hội tại Napoli sẽ là một cuộc gặp gỡ giữa các người và các tôn giáo có chiều kích đại kết lớn hơn. Chúng ta không được quên rằng, cùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sẽ có Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, và là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo toàn thế giới. Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Armenia. Đức Thượng Phụ Paulos của giáo hội chính thống Ethiopia. Đức Tổng giám mục Kirin, đại diện cho Đức Giáo chủ Alexis đệ nhị, Thượng Phụ chính thống giáo Moscow. Đức Tổng giám mục Chrysostomos của giáo hội chính thống giáo đạo Shiva. Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Anh giáo, và nhiều vị lãnh đạo khác nữa của thế giới Tin Lành. Từ nó, việc quy tụ gặp gỡ nhau giữa hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô đã là một dấu chỉ quan trọng. Với sự hiện diện của đông đảo các vị lãnh đạo các tôn giáo như thế, cuộc gặp gỡ này là một sứ điệp đại kết mạnh mẽ. Trong đại hội này ở Napoli, chúng tôi sẽ suy tư về đề tài phục vụ cho một thế giới không bạo lực. Nhận định về sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Kirin, đại diện cho Tòa Thượng Phụ Chính thống giáo Moscow trong đại hội, ông Riccardi nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Kirin tham dự các cuộc hội họp của chúng tôi, nhưng tôi đồng ý rằng sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Kirin trong giai đoạn này của cuộc đối thoại đại kết là một sự kiện rất tích cực. Nếu chúng ta nhìn vào các tiến trình đại kết đã xảy ra, thì chúng ta nhận ra ngay là trong vài năm qua đã có một thứ ngôn ngữ khác giữa Roma và Moscow, nghĩa là có một sự chú ý mới đối với nhau. Giờ đây, Giáo hội Chính thống Nga đã nối lại tương quan với các cộng đoàn ở hải ngoại. Đây đã là một giai đoạn quan trọng và khó khăn, nhưng sau cùng, nó cho phép Giáo hội Chính thống Nga chú ý tới tương quan với Giáo hội Công giáo Roma với niềm hăng say mới. Giáo sư Andrea Riccardi xác tín rằng, mùa đại kết mới đang có các ảnh hưởng tích cực đối với cuộc đối thoại liên tôn. Giáo sư cho rằng, ba ngày gặp gỡ liên tôn tại Napoli sẽ khiến cho các Kitô hữu phải tự hỏi, cái gì nối kết chúng ta và cái gì còn chia rẽ chúng ta? Nhưng nhất là nó cho phép chúng ta cùng nhau loan báo điều hiển nhiên trong tin mừng. Đó là nạn bạo lực lan tràn sâu rộng ngày nay chỉ có thể được chữa lành trước hết trong con tim và trong lòng tin mà thôi. Nếu nhìn xung quanh, người ta có cảm tưởng là một vài tôn giáo bị sử dụng hay bị lạm dụng để đốt lên ngọn lửa bạo lực hơn là tạo dựng hòa bình. Theo giáo sư Andrea Riccardi, tôn giáo có thể là dầu xăng khiến cho ngọn lửa bạo lực bùng cháy trên thế giới, hay nó cũng có thể là nước dập tắt ngọn lửa đó. Chính vì thế mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhiều lần tố cáo việc sử dụng tôn giáo để kích động bạo lực. Gắn liền tôn giáo với bạo lực không chỉ là điều không tự nhiên, mà còn là một việc phạm thượng nữa. Giáo sư nói, theo thiện ý của tôi, chúng ta không được nhượng bộ trước viễn tượng xung đột giữa các nền văn hóa, mặc dù đây là điều cổ xưa như trái đất. Tôi nhớ là hồi năm 1936, các tín hữu Công giáo Pháp đã tụ tập tại Versailles để tham dự tuần lễ xã hội và đã thảo luận về đề tài này. Lúc đó, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã gửi cho đại hội một sứ điệp rất là hay, trong đó ngài viết rằng Kitô giáo phải là một tác nhân phục vụ sự chung sống giữa các dân tộc và các tôn giáo khác nhau. Đây là bài học mà ngày nay chúng ta cũng phải luôn ghi nhớ. Sau biến cố khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta chứng kiến sự gia tăng nhu cầu gặp gỡ từ phía thế giới Hồi giáo. Bên cạnh khuynh hướng cực đoan quá khích và triệt để trong thế giới Hồi giáo, tôi nhận thấy có nỗ lực tìm kiếm gặp gỡ từ phía các môi trường dân sự, cũng như từ môi trường tôn giáo của Hồi giáo. Các tín đồ Hồi giáo cảm thấy rằng bạo lực và khủng bố cho thế giới thấy một gương mặt không thật của Hồi giáo. Mới đây, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên đại hội quốc tế của phong trào dân chủ Kitô giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập đến các điểm quan trọng định đoạt liên quan đến phong trào khủng bố và sự tự do tôn giáo. Tôi nhớ là hồi năm 1989, do ý muốn của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, đại hội của phong trào dân chủ Kitô giáo đã được triệu tập tại Warsawa, thủ đô Ba Lan. Lúc đó, một vị lãnh đạo hồi đã thổ lộ với tôi rằng, người ta đã nói với tôi rằng Âu Châu bây giờ hết là Âu Châu Kitô rồi. Nhưng hãy nhìn vào con số thật nhiều người tham dự đại hội của phong trào dân chủ Kitô giáo. Điều này cho biết ngược lại rằng Âu Châu vẫn còn là Âu Châu Kitô giáo. Đây cũng là điều tôi cũng hy vọng cho hội nghị tại Napoli sắp tới. Âu Châu có một gương mặt Kitô, và đó là một gương mặt nhân bản yêu chuộng hòa bình. Đó là gương mặt mà chúng tôi muốn cho các người đối tác với chúng tôi trông thấy. Một gương mặt của sự đối thoại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Sức mạnh áo cà sa. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Từng đoàn chư tăng Phật giáo chân không bước đi trong thinh lặng giữa mưa nắng giải dầu. Đó là hình ảnh đẹp nhất và hào hùng nhất mà thế giới sẽ nhớ mãi về cuộc tuần hành ôn hòa đòi tự do và dân chủ tại Myanmar. Ẩn hiện trong đoàn chư tăng Phật giáo ấy hẳn phải là hình ảnh của những bậc chân tu Phật giáo mà thế giới luôn ngưỡng mộ. Một trong những vị chân tu được thế giới kính phục và lắng nghe nhất hiện nay là Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần và cũng là vị quốc trưởng lưu vong của Tây Tạng. Mới đây, Quốc hội Hoa Kỳ với 387 dân biểu và thượng nghị sĩ đã thông qua dự luật sẽ trao tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma huy chương vàng quốc hội. Đây là huy chương cao quý nhất mà Hoa Kỳ dành cho một người dân sự. Trước Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ có một số người được trao tặng như Tổng thống Washington, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, và một số người được giải Nobel Hòa Bình như cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hay ông Elie Wiesel, người đã có công trong việc truy tìm các tay đồ tể của Đức Quốc xã. Huy chương cao quý nhất này được trao tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là để vinh danh những đóng góp vận động lâu dài của Ngài cho hòa bình, nhân quyền trên khắp thế giới, cũng như những cố gắng mưu tìm một giải pháp ôn hòa cho vấn đề Tây Tạng qua những cuộc đối thoại với những nhà lãnh đạo Trung Cộng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến viếng thăm thủ đô Washington và được trao tặng huy chương vàng quốc hội vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Bất chấp nguy cơ có thể gây thêm căng thẳng với Trung Quốc, Tổng thống Bush cho biết ông sẽ đến tham dự lễ trao tặng huy chương này. Tổng thống Bush cũng sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng tại Tòa Bạch Ốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 72 tuổi. Ngài sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm 1935 tại làng Taxter trong vùng Ambo ở miền đông bắc Tây Tạng và được đặt tên là Lamo Dondup. Khi cậu bé Đôn Đúc được 2 tuổi, thì gia đình ngỡ ngàng vô cùng khi đón tiếp một phái đoàn từ điện Potala ở thủ đô Lhasa đến. Khi cậu bé đã trải qua một số thử nghiệm, Phái đoàn từ Điện Potala đã xác nhận điều mà họ cảm biết được từ những chỉ dạy bí hiểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 trước khi viên tịch. Cậu bé Đôn Đúc đã được công nhận là hóa thân tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. 2 năm sau, cậu bé 4 tuổi đã được long trọng rước về Tô Đô Lhasa và được tấn phong là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào ngày 22 tháng 2 năm 1940. Vào mùa xuân năm đó, dọc đường, cả ngàn vị chư tăng và dân chúng Tây Tạng đứng hai bên chào mừng ngài. Trong khi dân chúng vui mừng thì cậu bé lại bàng hoàng lo sợ, vì từ nay cuộc đời của cậu hoàn toàn đổi khác. Năm 1949, Cộng sản cướp chính quyền tại Trung Hoa. Chỉ một năm sau, quân của Mao Trạch Đông tiến vào Tây Tạng. Năm ấy, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ được 15 tuổi. Ngài chưa hoàn tất chương trình tu học để trở thành một chư tăng. Và ngoài 4 bức tường của nhà chùa và cung điện Tây Tạng, ngài cũng chưa hiểu biết gì về thế giới bên ngoài. Với ngần ấy tuổi, ngài đã phải vác nặng trên vai trách nhiệm của đạo lẫn đời. Với tư cách là quốc trưởng và là người lãnh đạo tinh thần của cả dân tộc, ngài bị cuốn vào trận cuồng phong do Trung Cộng tạo ra. Xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, Trung Cộng không dung thứ bất cứ một tôn giáo nào. Với mộng bá quyền, Trung Cộng muốn sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ của mình. Kể từ khi Trung Cộng đem quân sang cày xéo Tây Tạng, quốc gia này đã hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Trong 10 năm tiếp theo đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải vừa hoàn tất việc tu học để trở thành một vị sư, vừa học hỏi về thế giới bên ngoài để lãnh đạo quốc gia. Ngài bàng hoàng đau đớn khi nghe Mao Trạch Đông tuyên bố rằng, đạo Phật là một thứ độc dược của con người. Cả đạo và đời đều bị đe dọa. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn tất bằng tiến sĩ về Phật học, thì cũng là lúc Tây Tạng hoàn toàn bị Trung Cộng thôn tính. Đêm 17 tháng 3 năm 1959, ngài cải trang thành một người thường dân và cùng một số nhỏ trong triều đình trốn khỏi Lhasa và băng rừng vượt núi tìm đường thoát ra ngoài. Từ đó, Tây Tạng đã cùng với Trung Hoa trải qua bao biến động với những làn sóng đỏ như cải cách ruộng đất, chiến dịch tiêu diệt hữu khuynh, cách mạng văn hóa. Trong số trên 30 triệu người phải bỏ mình trong những làn sóng đỏ ấy, có hơn 1 triệu người dân Tây Tạng. Đã có khoảng 100.000 người Tây Tạng lưu vong, tản mát khắp nơi. Tại vùng Dharamsala bên Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cộng đoàn người Tây Tạng lưu vong đã mở ra một kỷ nguyên vận động quốc tế chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Xét về dân số và thực lực kinh tế, cộng đồng Tây Tạng lưu vong có lẽ chỉ là một con số 0. Nhưng sở dĩ cộng đồng này đã tạo được một chỗ đứng quan trọng trong các diễn đàn quốc tế là nhờ sức mạnh và uy tín tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cách đây 20 năm, ngài đã mở một chiến dịch ngoại giao ở diễn đàn của Quốc hội Hoa Kỳ bằng kế hoạch hòa bình 5 điểm nhằm kêu gọi Bắc Kinh hợp tác để biến Tây Tạng thành khu vực hòa bình, tôn trọng nhân quyền của người Tây Tạng, tôn trọng môi sinh của Tây Tạng. Và nỗ lực quan trọng nhất của ngài là mở ra cuộc đối thoại với Trung Cộng. Năm sau, ngài tiến xa hơn trong mặt trận ngoại giao khi đề nghị trước Quốc hội Âu Châu tại Strasbourg một số điểm chiến lược là Tây Tạng không đòi độc lập nhưng yêu cầu được quyền tự trị với chính quyền dân cử do dân bầu lên và sống chung với Trung Cộng. Trước nhiều thử thách chính trị, trong đó Trung Cộng sử dụng bạo lực để sát hại hàng ngàn người dân vô tội, người dân Tây Tạng mới hiểu được vì sao Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi dân chúng phải đấu tranh bất bạo động và muốn thảo luận chuyện hòa giải với Trung Cộng. Năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, giải thưởng này không chỉ dành riêng cho ngài mà còn để chứng tỏ cho thế giới thấy được chính nghĩa của người Tây Tạng. Trải qua nửa thế kỷ, từ năm 1967 đến nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thăm viếng gần 50 quốc gia, gặp gỡ với hầu hết các vị lãnh đạo dân chủ trên thế giới. Ngài cũng là một vị tăng thống Phật giáo đã hân hạnh gặp được ba vị giáo hoàng của giáo hội Công giáo. Người Tây Phương cho rằng sở dĩ Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương tranh đấu bất bạo động là vì chịu ảnh hưởng của Mahatma Gandhi, người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách đô hộ của người Anh bằng cuộc tranh đấu bất bạo động. Thật ra, chiến lược đấu tranh bất bạo động của Ngài xuất phát từ cái tâm từ bi của một nhà tu hành Phật giáo. Ngài luôn thông cảm với những người có tinh thần đấu tranh quyết tử, nhưng tâm từ bi thì luôn hướng về sự thuyết phục hòa bình. Chính nhờ nhân cách và giáo huấn của Ngài mà Phật giáo đã ảnh hưởng đến cách sống và suy nghĩ của nhiều người Tây Phương ngày nay. Tự trung, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma, có người thời đại đã thấy được sức mạnh đích thực và vĩ đại nhất mà con người có trong tay. Đó là tình thương. Ngài thường nói như sau, tinh thần Tây Tạng không chỉ là ý thức chính trị, là lòng khao khát tự do, mà còn là sức mạnh tâm linh nhắm vào sự giải thoát bằng lòng từ bi. Lòng từ bi là chân tánh của chúng ta. Trong nhiều hoàn cảnh, chân tánh ấy có thể bị đe dọa. Khi để thù hận nổi lên, mình đánh mất lòng từ bi, nghĩa là mình đã thua cuộc. Sự giác ngộ giúp chúng ta vượt chặng đường khổ ải, mà vẫn giữ được từ tâm đối với những người làm mình khổ. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sách Đứng Dậy Ta Đi Nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ tư của tập sách này, chương nói về tịnh phụ tử của giám mục. Và hôm nay, sau khi đã nghe Đức Thánh Cha nói về mối tương quan của Ngài với các tu sĩ nam nữ, với các vinh mục, giờ đây chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về ngôi nhà giám mục của Ngài. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi lại như sau. Những cơ hội gặp gỡ người khác không chỉ thực hiện qua các cuộc viếng thăm mục vụ và những sự can dự công khai khác. Trong ngôi nhà số 3, đường Franciscans, cửa được rộng mở cho tất cả mọi người. Giám mục là mục tử, vì vậy, Ngài phải tiếp xúc với mọi người, sống cho mọi người và phục vụ mọi người. Mọi người luôn được tiếp xúc thẳng với tôi. Cổng vào mở sẵn cho tất cả. Tòa giám mục là trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, của những khóa họp khoa học. Chính đó cũng là trung tâm diễn ra những cuộc họp dành cho các gia đình. Một trong các phòng ốc được sắp xếp để người ta tham khảo các vấn đề về gia đình. Lúc bấy giờ là thời kỳ mà mọi cuộc tụ tập của giáo dân, dù quan trọng thế nào, đều bị chính quyền xem như là hoạt động chống lại nhà nước. Ngôi nhà giám mục trở nên nơi trú ẩn. Tôi đã mời đủ hạng người, những nghiên cứu gia, triết gia, những nhà nghiên cứu khoa học nhân văn. Cũng chính ở đó, diễn ra những cuộc hội họp thường xuyên với các linh mục. Nhiều lần phòng khách dùng làm phòng họp. Như đã nhắc đến, viện thần học gia đình và các đại chúng viện cũng diễn ra ở đó. Người ta có thể nói, ngôi nhà đó đầy sinh khí. Gắn liền với ngôi nhà Tổng giám mục Cracovia là nhiều kỷ niệm liên hệ đến khuôn mặt của vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi, hiện còn đang lưu lại trong ký ức nhiều thế hệ linh mục, như là chứng tá không thể sánh kịp về mầu nhiệm tình phụ tử. Vị hoàng tử dũng cảm, chính đó là danh xưng người ta thường gọi Đức Tổng giám mục Adam Stefan Sabiha như thế. Ngài đã trải qua hai trận thế chiến và thời kỳ chiếm đóng với tước hiệu đó. Chắc chắn, Ngài đã có một chỗ đặc biệt trong lịch sử ơn gọi của tôi. Chính Ngài đã đón tiếp sự triển nở ban đầu của ơn gọi đó. Tôi đã đề cập tới điều đó trong quyển sách có tựa đề Ơn gọi của tôi, Tặng phẩm và huyền nhiệm. Đức Hồng Y Sabiha là một nhà quý tộc Ba Lan theo đúng nghĩa danh xưng đó. Ngài sinh ra ở Krasicin, vùng phụ cận Zemin. Tôi cố ý tới đó một lần để ngắm xem lâu đài mà Ngài đã sinh ra. Ngài trở thành linh mục giáo phận Lvov. Vào thời đại Đức Pio X, Ngài phục vụ ở Vatican trong vai trò bí thư. Trong thời gian đó, Ngài đã giúp ích rất nhiều cho Ba Lan. Vào năm 1912, Ngài được bổ nhiệm giám mục và được Đức Pio thứ 10 tấn phong trực tiếp, cùng chỉ định cho ngay tòa Cracovia. Đức cha Sabiha đã tiếp nhận tổng giáo phận Cracovia cũng năm đó, ít lâu trước khi đệ nhất thế chiến bùng nổ. Trong thế chiến, Ngài đã thành lập ủy ban giám mục Cracovia để giúp đỡ những nạn nhân bị tai họa chiến tranh, thường được gọi là Ủy ban Hoàng tử Giám mục. Cùng với thời gian, ủy ban đó mở rộng hoạt động cho đến đổi bao trùm toàn cõi đất nước. Đức cha Sabiha tích cực hoạt động một cách lạ thường trong những năm khói lửa, và như thế, Ngài được cả nước hết sức tôn trọng. Ngài chỉ trở thành Hồng Y sau đệ nhị thế chiến. Đã có những Hồng Y ở Cracovia là các đức tổng giám mục Danajewski và Pusina. Tuy nhiên, đức cha Sabiha xứng đáng hơn cả với tước hiệu Hoàng tử Dũng cảm. Vâng, Đức Hồng Y Sabiha đối với tôi là một mẫu mực thực sự, bởi vì trước hết Ngài là một mục tử. Trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, Ngài đã tấu trình với Đức Thánh Cha là Ngài muốn từ bỏ trọng trách thuộc Tổng giáo phận Cracovia để hưu trí. Nhưng Đức Pio thứ 12 không đồng ý. Đức Thánh Cha đã trả lời Ngài như sau. Hiện nay, chúng ta đang gặp phải chiến tranh. Người ta cần tới hiền huynh. Đức Hồng Y Sabiha đã qua đời trong chức vị Hồng Y trên ngai tòa Cracovia vào lúc được 82 tuổi. Trong bài giảng thánh lễ an táng, Đức Hồng Y giáo chủ Wyszynski đã nêu lên những câu hỏi thật có ý nghĩa. Ngài nói, các anh em linh mục thân mến, khi chúng tôi nhìn xem anh em, chúng tôi là những người đã đón tiếp anh em và là bạn hữu của anh em. Anh em là những người đang tụ họp như là một vòng cung chắc nịch bằng những quả tim bao quanh quan tài này đang chứa đựng thi hài của con người mạnh khảnh đó. Một con người không thể so sánh với anh em được về tầm vóc lẫn sức lực. Hỏi các linh mục Cracovia, tôi tha thiết muốn hỏi anh em, để tăng trưởng kinh nghiệm của tôi và để đào sâu sự minh triết mà một mục tử cần đến. Anh em yêu mến điều gì nơi Ngài? Điều gì nơi Ngài đã chinh phục quả tim anh em? Anh em đã thấy điều gì nơi Ngài? Tại sao anh em đã gắn bó với tâm hồn đó, cũng như toàn thể đất nước Ba Lan? Quả thật, ở đây người ta có thể nói tới tình yêu của linh mục đoàn giáo phận đối với Đức Hồng Y Tổng giám mục của mình. Quả đúng như thế, cuộc lễ an táng đó vào tháng 7 năm 1951 là một biến cố phi thường xảy ra vào thời Stalin. Một đám tang dài đi từ đường Franciscan tới Vaven, với một đoàn người chắc nịch bước đi, trong đó có các linh mục, những tu sĩ và giáo dân. Họ bước đi, và chính quyền không dám quấy rầy đoàn người đi theo quan tài. Họ cảm thấy bất lực khi đối diện biến cố đó. Người ta có thể tưởng tượng là vì lẽ đó, họ đã có thể tạo ra vụ kiện hồi tố đối với Đức Hồng Y Sapieha. Sau vụ kiện đối với triều chính thuộc Tổng giáo phận Cracovi, Đảng Cộng sản không dám đụng tới ngài khi còn sống, mặc dù chính ngài đã dự kiến điều đó, đặc biệt khi họ đã bắt bớ Đức Hồng Y Mindenski, giáo chủ Hungary, nhưng họ không có can đảm làm như vậy. Chính vào thời đại của ngài mà tôi vào chủng viện, trước hết tôi là chủng sinh, sau đó trở thành linh mục. Đối với ngài, tôi có một sự tín nhiệm rất lớn, và có thể nói được, tôi yêu mến ngài cũng như các linh mục khác. Người ta thường thấy viết trong các sách rằng, bằng một cách nào đó, Đức Hồng Y Sapieha đã chuẩn bị cho tôi. Điều đó có thể đúng. Đó cũng là một trách nhiệm của vị giám mục, chuẩn bị những ai có thể thay thế mình tùy hoàn cảnh. Các linh mục đánh giá cao, có thể vì ngài là một hoàng tử, nhưng họ yêu mến ngài trước tiên bởi vì đó là một người cha, vì ngài đầy lòng ân cần đối với con người. Và chính đó là điều đáng kể nhất. Một giám mục phải là một người cha. Thật vậy, không người đàn ông nào biểu lộ trọn vẹn tình phụ tử, bởi vì điều đó chỉ thể hiện trọn vẹn nơi Thiên Chúa là cha. Nhưng chúng ta tham dự một cách nào đó vào tình phụ tử của Chúa. Tôi đã biểu thị chân lý đó trong bài suy niệm về sự huyền nhiệm của người cha, nhan đề là Những tia sáng của tình phụ tử. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu hình ảnh biểu tượng người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao trong chương 12 sách Khải Huyền. Đây là văn bản duy nhất trong Tân Ước có tương quan hiển nhiên với văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế. Trong đó, Giave Thiên Chúa báo trước sự thù nghịch giữa người đàn bà và con rắn, giữa dòng dõi bà và dòng dõi con rắn. Bản dịch Hy Lạp 70 coi dòng giống đó là đấng cứu thế, trong khi bản Targum Palestine giải thích nó trong nghĩa tập thể là dân Do Thái, và trong nghĩa cá nhân là đấng cứu thế. Người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng chồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả người phụ nữ, mặt trời, mặt trăng, các tinh sao, triều thiên và con số 12. Người phụ nữ diễn tả thành Jerusalem và dân được tuyển chọn. Mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa. Cử chỉ mặc áo choàng cho khi có Thiên Chúa là chủ từ diễn tả tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc Thiên Chúa dành để cho loài thụ tạo. Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương săn sóc của người đối với người phụ nữ bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng ngời, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức kinh thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ có nghĩa là bà thống trị và là chủ của thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này, và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà. Giao ước với Thiên Chúa vượt qua các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian và vĩnh cửu. Các vì sao cũng diễn tả sự siêu việt của Thiên Chúa. Ngoài ra trong tư tưởng Do Thái, ánh sáng phát xuất từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao là đặc thái của những người công chính đã đạt vinh quang trên trời. Người phụ nữ mình khoác áo mặt trời chân đạp mặt trăng đó đội triều thiên có 12 ngôi sao. Triều thiên biểu tượng cho sự chiến thắng như được nói đến trong Kinh Thánh Tân Ước và đặc biệt trong sách Khải Huyền. Số 12 có thể ám chỉ 12 chi tộc Israel. Nguồn gốc của biểu tượng này chắc hẳn là văn bản sách Sáng Thế, chương 37 câu 9. Trong đó Giuse kể lại cho cha là Jacob và các anh của mình giấc mộng mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao rạp mình xuống trước mặt ông. Mặt trời và mặt trăng như tổ phụ Jacob hiểu ra là cha mẹ của Giuse, trong khi các vì sao là các anh của Giuse. Các biểu tượng của văn bản này đã rất may mắn được nền văn chương Do Thái tiếp nhận. Việc phân tích ý nghĩa các biểu tượng nói trên cho phép chúng ta hiểu dấu chỉ người phụ nữ được nói đến ở đây. Bà là hình ảnh dân cũ của Thiên Chúa, bao gồm 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên còn có một kiểu giải thích thứ hai bổ túc cho ý nghĩa trên đây. Người phụ nữ đó cũng diễn tả dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Kiểu giải thích này được minh xác bởi hai lý do. Thứ nhất, câu 5 cùng chương 12 sách Khải Huyền cho thấy người phụ nữ đó là mẹ Chúa Kitô đấng cứu thế, được ngự trên ngai của Thiên Chúa và là mẹ của những người sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và làm chứng cho Đức Giêsu. Lý do thứ hai đó là vào cuối sách Khải Huyền, người phụ nữ đó sẽ mang các sắc thái hiền thê của trên con, tân nương của trên con. Bà là thành thánh, là Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, trói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của trên con. Như vậy, rõ ràng là người phụ nữ hiền thê đó quy tụ dân Thiên Chúa thuộc thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Từ 12 chi tộc Israel, chúng ta bước sang 12 tông đồ của trên con. Trong một vài văn bản của Kinh Thánh Tân Ước, giáo hội được coi như cộng đoàn gồm 12 chi tộc Israel. Tóm lại, những gì trình bày trên đây cho phép chúng ta trông thấy nơi người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền, hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới, với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Tiếp đến chương 12 sách Khải Huyền đề cập tới biến cố người phụ nữ sinh con. Biến cố này sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu rộng hơn chiều kích giáo hội của văn bản và các lý do giải thích tại sao bà vừa vinh quang vừa bị bách hại. Nó là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Cảnh người phụ nữ đau đớn sinh con là hình ảnh rất quen thuộc trong Kinh Thánh Cựu Ước và trong Do Thái giáo. Nó diễn tả một cách linh động và bén nhọn nỗi đớn đau xé lòng như nỗi đớn đau trong ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Văn bản miêu tả cảnh người phụ nữ sinh con như sau. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con. Con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai, và người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt buôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Nỗi đớn đau của người đàn bà sinh con và biến cố người con mới sinh được đưa lên tới ngai của Thiên Chúa, không ám chỉ biến cố Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem, nhưng diễn tả mầu nhiệm vượt qua hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Có nhiều lý do biện minh cho kiểu đọc hiểu này. Thứ nhất, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô được miêu tả như là sự sinh ra. Trong Kinh Thánh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giêsu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư, là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chính Đức Giêsu đề cập tới nỗi đớn đau và niềm vui mà người đàn bà có khi cho con chào đời và áp dụng hình ảnh biểu tượng này cho nỗi buồn sầu mà các môn đệ sẽ gặp phải vì cái chết của người và niềm vui tràn bờ họ sẽ có khi thấy thầy mình sống lại. Người nói với các môn đệ, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Các con cũng vậy, bây giờ các con lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai lấy mất được. Truyền thống Luca cũng nói đến sự phục sinh của Đức Giêsu như là việc sinh ra. Thật thế, trong chương 13 sách Công Vụ, Thánh sử Luca ghi lại bài giảng của tông đồ Phao-lô trong hội đường Antioquia, vùng Pisidia. Bài giảng của Thánh Phao-lô là một bài giáo lý tóm tắt lịch sử cứu độ của dân Do Thái từ Cựu Ước đến Tân Ước với biến cố Đức Giêsu bị kết án từ xử tử trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilea lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi ban cho Đức Giêsu sống lại. Đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh Chín, con là con cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ở đây Thánh Phao-lô trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và áp dụng nó cho hoạt động của Thiên Chúa Cha đấng đã cho con mình là Đức Giêsu sống lại, giải thoát người khỏi các âu lo của cái chết để không phải trở lại sự hư nát nữa. Như vậy, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu là mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người, là mầu nhiệm của sự sinh vào cuộc sống vinh quang vĩnh cửu, không còn khổ đau và nước mắt nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 13 tháng 10, kỷ niệm đúng 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, trong nhiều lần hiện ra cho ba trẻ em một đồng, Đức Mẹ đã ký thác cho ba em điều thường được gọi là ba bí mật Fatima. Đầu thập niên 40, một trong ba trẻ em là Lucia đã viết lại ba điều bí mật ấy. Hai bí mật đầu tiên được công bố, riêng bí mật thứ ba được hứa sẽ cho công bố vào năm 1960. Nhưng vào thời điểm ấy, sau khi đã mở xem bí mật, Tòa Thánh đã cho niêm phong và tuyên bố rằng thế giới chưa sẵn sàng để đón nhận bí mật ấy. Chính vì thế mà ngay cả vào năm 2000, khi Tòa Thánh cho công bố bí mật thứ ba, nhiều người vẫn còn chưa chịu tin rằng đó thực sự là nội dung của bí mật thứ ba. Trong bí mật thứ nhất, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em một đồng thấy cảnh hỏa ngục. Đồng thời, Đức Mẹ cũng loan báo rằng đệ nhất thế chiến sẽ chấm dứt, kèm theo với lời cảnh cáo. Nếu loài người vẫn tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa, thì một cuộc chiến còn khủng khiếp hơn sẽ xảy ra dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Quả đúng như lời Đức Mẹ tiên báo, đệ nhất thế chiến đã chấm dứt, nhưng đệ nhị thế chiến đã diễn ra tàn khốc hơn. Trong bí mật thứ hai, Đức Mẹ báo trước đại hòa của chủ nghĩa cộng sản và yêu cầu thế giới dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ, cũng như rước lễ vào mỗi thứ bảy đầu tháng để đền tạ. Nguyên văn lời Đức Mẹ được Lucia ghi lại như sau. Nếu lời yêu cầu của Mẹ được lắng nghe, nước Nga sẽ trở lại, hòa bình sẽ đến. Bằng không, nước này sẽ gieo rắc kinh hoàng khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bất hại giáo hội. Người lành sẽ phải tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều dân tộc bị tiêu hủy. Lời tiên báo trên đây quả thực đã ứng nghiệm. Chủ nghĩa cộng sản đã gieo rắc kinh hoàng như thế nào thì thế giới đã rõ. Năm 1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và năm 1991, Liên Xô đã tan rã. Trên đây là nội dung và sự ứng nghiệm của hai bí mật đầu tiên. Năm 1944, nữ tu Lucia đã cầm bút ghi xuống bí mật thứ ba và trao cho Đức Giám mục Leria. Nữ tu căn dặn vị giám mục rằng bí mật này chỉ nên được công bố vào năm 1960 mà thôi. Năm đó, chân phước Gioan 23 đã cho mở lá thư, đọc bí mật thứ ba, nhưng không rõ vì một lý do nghiêm trọng nào đó, Ngài đã cho niêm phong lá thư lại và tuyên bố, bí mật thứ ba này không có liên hệ đến thời của tôi. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, nghĩa là đúng 40 năm sau, nhân dịp kỷ niệm việc Ngài bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phaolô ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố bí mật thứ ba. Quả thực, nội dung của bí mật này không gì khác hơn là lời tiên báo về cuộc mưu sát này. Lời tiên báo đã được ứng nghiệm, nhưng nhiều người vẫn chưa hài lòng về việc công bố này. Người ta vẫn nghĩ rằng bí mật thứ ba còn báo trước một biến cố khủng khiếp hơn. Trong suy luận và trí tưởng tượng của nhiều người, biến cố ấy chỉ có thể là ngày tận thế đang gần kề. Trước dư luận xôn xao như thế, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã phải lên tiếng giải thích như sau. Những ai nóng lòng chờ đợi những mặc khải về ngày thế tận hay những gì sẽ xảy ra trong tương lai, hẳn phải thất vọng. Fatima không thỏa mãn óc tò mò của chúng ta theo cách thế ấy. Đức Tin Kitô cũng không là đối tượng của tính tò mò. Không hề có một định mệnh bất biến. Cuối cùng, lời cầu nguyện vẫn mạnh hơn những viên đạn, và đức tin vẫn mạnh hơn các đạo binh. Vị giáo hoàng tương lai này còn khẳng định một cách mạnh mẽ như sau. Còn có một sức mạnh vĩ đại hơn, và sự chết không hề là tiếng nói cuối cùng. Ở cuối một thế kỷ hay một thiên niên kỷ, chúng ta có thể công bố bí mật thứ ba này cho nhân loại và giáo hội với một tinh thần tích cực. Bí mật này kêu gọi chúng ta hãy dùng sức mạnh của tình thương chống lại sức mạnh của bạo động. Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện vẫn mạnh hơn những viên đạn, và đức tin vẫn mạnh hơn các đạo binh. Hãy dùng sức mạnh của tình thương chống lại sức mạnh của bạo động. Những lời này của Đức Thánh Cha Benedicto giúp chúng ta sống và thực thi đúng sứ điệp Fatima. Đức Mẹ không dạy chúng ta những gì khác hơn ngoài tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Mẹ. Hãy ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần chuỗi mân côi. Lời kinh mân côi cũng chỉ là một lặp lại sứ điệp của tin mừng. Khi cầu xin với Đức Mẹ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Chúng ta cũng cam kết thực thi lời kêu gọi sám hối mà Chúa Giêsu đã đưa ra khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết đáp lại lời kêu gọi sám hối, cải thiện và siêng năng lần chuỗi mà Mẹ đã đưa ra tại Fatima. hầu chúng con luôn cảm nhận được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của nhân loại và trong cuộc sống của mỗi người chúng con.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,